Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay vào ngày Chủ nhật, Thầy xin trả lời Phật Pháp vấn đáp cho đại chúng vào buổi Pháp thoại Chủ nhật ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình Phật Pháp vấn đáp ngày hôm nay, có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có thường hay nghe bài giảng pháp của thầy trên mạng. Con tiếp thu được rất nhiều kiến thức quý báu. Con vô cùng cảm ơn thầy. Nay con có một thắc mắc, đó là hiện con đang sống ở Nhật. Con đã từng chép ba biến kinh Địa Tạng theo tài liệu trên mạng. Con không biết tài liệu trên mạng đấy có đúng hay sai không. Con không biết tài liệu trên mạng đấy có đúng hay sai không. Vì con chưa từng nhìn thấy quyển kinh Địa Tạng bên ngoài thật như thế nào. Sau khi chép ba biến kinh thì con nghe người ta học theo môn Pháp Luân Công, họ bảo con phải vứt hết kinh đã chép đi. Sau đó con mê muội đã vứt đi. Sau này con biết con tu sai đường nên con bỏ và quay lại tu Phật Pháp. Bây giờ con trì chú Đại Bi và thi thoảng có đọc tụng kinh Địa Tạng. Con biết tội vứt kinh là tội lớn. Con cảm thấy bất an nên muốn sám hối. Mong thầy hoan hỷ chỉ cách cho con sám hối với ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây là có một Phật tử hiện nay đang sinh sống ở bên Nhật Bản. Phật tử nói rằng trước đây có phát nguyện là chép kinh Địa Tạng được ba biến, tức là ba bộ đó. Nhưng không biết là chép ở trên mạng như vậy đúng hay là sai. Một thời gian sau thì lại có người mời sang tu theo cái pháp của Pháp Luân Công, và họ bảo là phải bỏ vứt hết những cái kinh Địa Tạng để chép đi, và Phật tử này cũng vứt kinh Địa Tạng mình đã chép và tu theo Pháp Luân Công. Nhưng trải qua một thời gian thì nhận thấy pháp tu đó là sai và không đúng chính pháp, cho nên đã bỏ và quay lại tu tập. Hiện nay Phật tử đang trì chú Đại Bi và thi thoảng có tụng kinh Địa Tạng. Hỏi rằng tội vứt kinh trước đây nay cảm thấy luôn luôn bất an và muốn sám hối, và mong thầy là hoan hỷ chỉ cho cách để sám hối. Thì xin thưa các quý vị, Ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng người có tội, có lỗi mà biết những tội lỗi của mình đã gây mà sám hối thì đó là người hiền vậy, người thiện, người vẫn có thể dùng được vậy. Ví như mình mặc chiếc áo lâu ngày nó bẩn, mình muốn cho nó sạch thì mình đem mình giặt rũ lại. Khi giặt rũ phơi phóng khô đi thì nó vẫn đã sạch sẽ giống như là mới vậy, mình vẫn mặc vẫn dùng bình thường được vậy. Cho nên lại trường hợp này Phật tử này thầy khuyên là cũng không nên phải nặng nề vào cái tội lỗi mà mình đã vứt bỏ kinh Phật trước đây. Vì lúc đó mình u mê, mình bị tà đạo nó lôi cuốn, nó dụ dỗ, nó khuyên bảo mình là vứt bỏ kinh Phật. Điều quan trọng là bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình hiểu biết rồi, mình ăn năn sám hối rồi, mình quay trở lại để học Phật và tu Phật rồi, thì không phải cứ canh cánh ở trong lòng đó mà tự sinh phiền não, tự sinh đau khổ. Mà trong Phật Pháp ở chúng ta, tự mình sinh phiền não, tự mình sinh đau khổ thì đó là địa ngục rồi, đó là ngạ quỷ rồi, đó là súc sinh rồi. Đó cho nên các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó. Tội cũng từ tâm mà sinh ra, phúc cũng từ tâm mà sinh ra, đau khổ từ tâm mà sinh ra, thì giải thoát cũng từ nơi tâm của mình mà sinh ra. Cho nên lại hiểu vạn pháp đều do tâm. Như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm mà tạo ra. Cho nên nay chúng ta quay về với cái gốc là Phật đạo, là con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta phải biết buông bỏ đi những sự chấp trược, đau khổ còn đeo đẳng ở trong tâm chúng ta, giống như gánh nặng chúng ta phải buông xuống vậy. Chúng ta đi đoạn đường dài mà muốn hết mệt, muốn đỡ mệt thì phải bỏ cái gánh nặng ở trên vai xuống vậy, đặt nó xuống. Bỏ cái hòn đá cõng ở trên lưng chúng ta xuống. Chúng ta lại đi cõng cái hòn đá từ thành phố đi lên miền núi. Giống như các cụ ngày xưa nói cõng củi về rừng vậy, kiểu thế. Chúng ta sợ là lên trên rừng núi không có củi để đun, chúng ta mang củi từ thành phố lên miền núi. Thì quả thật là chúng ta tự chuốc lấy cái sự mệt nhọc, sự khổ cực cho bản thân vậy. Đấy, tương tự như vậy, khi chúng ta có lỗi lầm, điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra cái lỗi lầm đó và phát nguyện hổ thẹn, tức là tam quý đó. Mình gọi là hổ thẹn, biết hổ thẹn với mình, biết hổ thẹn với người để không tái phạm nó nữa. Và từ bây giờ trở đi, chúng ta nguyện là đời đời kiếp kiếp tu theo chính pháp của Phật, chỉ nghe chính pháp, chỉ làm theo chính pháp và chỉ đi khuyên mọi người tu học theo chính pháp mà thôi. Đó. Điều quan trọng là từ giây phút này trở đi, chúng ta hướng về những điều thiện mà Đức Phật đã dạy, những điều chân chính, những bài pháp chân chính mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy. Đó. Quan trọng là thế. Còn cái việc mà trước bỏ kinh bây giờ muốn sám hối để cho yên tâm thì thầy nghĩ là chúng ta phát tâm in kinh. Trước chúng ta bỏ kinh, bây giờ chúng ta phát tâm in kinh. Chúng ta phát tâm ấn tống kinh sách để cúng dường cho tăng ni, cúng dường cho đại chúng, cúng dường cho đạo hữu Phật tử đồng tu, cúng dường cho thiện nam tín nữ. Họ có duyên để được tiếp cận với giáo lý của Đức Phật thông qua kinh sách mà mình ấn tống đem cúng dường phân phát cho họ. Đây vừa giải quyết được vấn đề tâm lý, vừa trợ tuyên được vấn đề hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem truyền bá sâu rộng kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đến với đông đảo mọi người. Đó. Đấy gọi là phúc trí đều được vẹn toàn vậy. Chúng ta ấn tống kinh sách thì chúng ta được phúc. Cúng dường cho mọi người đọc tụng, tức là đem trí tuệ để cho mọi người thì chúng ta cũng được trí vậy. Tức là trí tuệ và công đức phúc báo chúng ta đều được đầy đủ cả, tốt đẹp cả, trọn vẹn cả. Tức là trọn vẹn cả đôi đường. Cho nên trường hợp này khuyên các Phật tử là điều đầu tiên là chúng ta phải biết buông cái tâm lúc nào cũng nghĩ đến cái việc chúng ta vứt kinh bỏ kinh trước đây. Đấy, điều đầu tiên phải như thế, buông nó đi. Đó. Giống như chiếc áo cũ rách rồi, chúng ta có chiếc áo mới rồi thì đem bỏ nó đi, vứt nó đi. Cũng giống như thế, chúng ta đừng có nghĩ đến nó. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Điều quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, chúng ta sống và tu tập cho nó tốt. Đó. Chiếc áo chúng ta mặc nó cũ, nó rách rồi, vứt đi mà chúng ta cứ đi ra đi vào nhìn thấy nó lại tiếc, nhìn thấy nó lại mơ mộng ngày xưa mình mặc nó đẹp thế, bây giờ thậm chí bây giờ mình có những chiếc áo đẹp hơn mà tại sao mình không dành thời gian để chăm chút nó, mà cứ đi mê mẩn cái nhìn đi qua đi lại nhìn cái tấm rẻ rách ấy, chiếc áo cũ thành tấm rẻ rách ấy. Chúng ta vứt ở dưới sàn nhà, lau nhà hay là vứt ở ngoài bờ rào rồi làm gì? Đó, người học Phật chúng ta phải nhìn nhận được cái vấn đề những việc xấu đã qua. Nếu như trong tâm còn vướng mắc thì chúng ta cứ phải coi nó như chiếc rẻ rách như thế chúng ta đã vứt đi. Và vứt thẳng cổ nó đi. Đừng có nặng nề suy nghĩ ở trong tâm làm gì cho nó đau khổ. Và điều quan trọng từ bây giờ trở đi, chúng ta phát nguyện là một người tốt, nói lời tốt, làm việc tốt và nghĩ điều tốt. Đó. Quan trọng là ở chỗ đó. Và bây giờ chúng ta chịu khó nghe giảng và tụng kinh niệm Phật ăn chay. Đó. Phát nguyện niệm Phật hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Đấy, ăn chay tụng kinh niệm Phật hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Đấy là một pháp tu ổn thỏa nhất, hợp với đại đa số căn cơ của chúng sinh thời mạt pháp này nhất. Bậc thượng căn cũng được, trung căn cũng được, mà hạ căn cũng được. Thượng căn thì về các phẩm bậc thượng, trung căn thì về các phẩm bậc trung, hạ căn thì chúng ta về các phẩm bậc hạ. Thượng trung hạ cửu phẩm liên hoa đều ở vĩnh ly chư khổ, đều ở dẫn ấy, cho những người được vãng sinh về đó một đời thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị quay trở lại nhân gian do nghiệp lực lôi cuốn như thế giới chúng ta bây giờ nữa. Cho nên ăn chay tụng kinh niệm Phật và phát nguyện cầu sinh Tây Phương, đới nghiệp vãng sinh cũng được các quý vị. Đó, thời mạt pháp này chư Phật chư Tổ dạy chúng ta phương pháp tu tập gọi là đảm bảo nhất, ổn đáng nhất và dễ thành tựu nhất, đó chính là pháp môn tịnh độ. Ăn chay tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tất cả các việc thiện đấy đều đem hồi hướng để phát nguyện cầu sinh tịnh độ, tới khi xả bỏ báo thân, như trong kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đều dạy. Lúc đó Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt chúng ta trong khoảng sát na, phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta đi theo sau Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tùy theo cái sự tu tập tinh tiến phát nguyện sâu dày của chúng ta như thế nào mà tương ứng vào gì, vào chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng ta thường hay nguyện là chín phẩm hoa sen là cha mẹ đó. Trong bài phát nguyện chúng ta phát nguyện, nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền đó. Đó. Cho nên đối với câu hỏi Phật tử này, hay là các Phật tử cũng có những cái tội lỗi tương tự như thế, thì điều quan trọng nhất chúng ta phải buông cái tâm chấp mắc, giống như chúng ta buông chiếc áo cũ đã rách nát, chúng ta phải bỏ đi vậy, khoác lên mình chiếc áo mới đẹp hơn, tốt hơn. Đó chính là chúng ta từ nay trở đi giữ tâm thanh tịnh, tin sâu nguyện thiết, ăn chay tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường bằng tất cả những việc thiện có thể chúng ta làm được, chúng ta cố gắng làm. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây đó chính là nghe pháp, niệm Phật, ăn chay, phát nguyện vãng sinh. Đó, mấy việc đó. Cái thứ nhất nghe pháp, chúng ta nên nghe pháp các quý thầy giảng về pháp môn tịnh độ để chúng ta phát khởi tín tâm. Nếu tâm chưa vững thì tốt nhất là không nên nghe các quý thầy giảng về các pháp tu khác nữa, bởi vì cũng có rất nhiều pháp tu thiền, pháp tu mật, pháp tu pháp hoa, pháp tu duy thức, vân vân. Nên khi mà tâm chúng ta chưa vững chỉ nên nghe các quý thầy giảng về pháp môn tu tịnh độ để cho chúng ta có cái định hướng và có cái tín tâm kiên cố đó. Khi chúng ta đã định hướng chuẩn rồi, có tín tâm kiên cố vững vàng rồi thì chúng ta nghe pháp gì cũng được, không sao. Lúc đó thì chúng ta có thể nghe thiền, nghe luật, nghe mật, nghe về thiên thai, nghe về duy thức, vân vân, đều được cả. Đó, nhưng bước đầu thì theo kinh nghiệm của các bậc tổ sư xưa nay, các ngài đều dạy chúng ta là bước đầu học Phật, tín tâm chưa đủ thì chỉ nên nghe một pháp môn, nghe các quý thầy giảng về cái pháp môn đấy. Ví dụ chúng ta tu theo tịnh độ thì chỉ nên nghe các quý thầy giảng về tu tịnh độ. Cứ thầy nào giảng về tu tịnh độ mà chuẩn chỉ thì chúng ta nghe. Thậm chí là nghe mà chúng ta tâm đắc, tức là nghe chúng ta thấy hoan hỷ, nghe thầy nào giảng mà chúng ta thấy hoan hỷ, các quý thầy tu đúng chính pháp, hướng dẫn chúng ta đúng chính pháp, chúng ta sinh tâm hoan hỷ thì chúng ta nghe và chúng ta thực hành theo. Đó. Điều quan trọng này, sau nghe pháp đó là gì? Đó là ăn chay, đó là niệm Phật, đó là phát nguyện vãng sinh. Đó, nghe pháp, ăn chay, tụng kinh được thì là càng tốt. Nếu chúng ta biết chữ, mắt còn sáng, còn nhìn thấy chữ thì chúng ta tụng kinh nữa được cho mở mang trí tuệ, tăng trưởng tri kiến tốt, tăng trưởng tri kiến phù hợp với chính pháp của Đức Phật dạy. Ví dụ như tụng kinh Địa Tạng tốt cho chúng ta về về hiểu sâu về nhân quả, hiểu sâu về hiếu hạnh, vân vân. Tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ giúp cho chúng ta gì? Hiểu và tăng trưởng được cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ, hiểu biết sâu rộng thêm về pháp môn tịnh độ, để chúng ta có cái đức tin vững vàng, kiên cố vào pháp môn tịnh độ, vân vân. Đó, đó chính là đọc kinh thì có cái lợi, tụng kinh có cái lợi như thế. Điều quan trọng là chúng ta niệm Phật cho thật nhiều, niệm càng nhiều càng tốt, niệm mọi lúc mọi nơi, niệm ở chỗ đông người thì chúng ta niệm thầm, nếu đi tu cùng đại chúng mọi người niệm to, chúng ta cùng niệm to, nếu đi nơi bến xe, máy bay, tàu hỏa, tàu điện ngầm, hoặc là đi chợ, đi đến chỗ đông người, vân vân, chúng ta niệm thầm ở trong tâm, gọi là giác chiếu niệm Phật. Niệm Phật như thế gọi là giác chiếu niệm Phật, hay nói nôm na là gọi niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật thầm, hơi máy môi mà niệm. Có rất nhiều tên gọi khác nhau, nhưng chung quy nói tóm lại là chúng ta niệm Phật mọi lúc mọi nơi, chỗ nào cần niệm to thì chúng ta niệm to, chỗ nào cần niệm vừa thì chúng ta niệm vừa, chỗ nào cần niệm Phật thầm ở trong tâm thì chúng ta niệm Phật ở trong tâm. Đó, cái điều đó chúng ta tự quán chiếu và tự làm sao mà đem áp dụng cho nó phù hợp. Đó. Đấy, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều quan trọng đối với hành giả chúng ta tu tập bây giờ, từ giây phút này trở đi, nó là như thế. Đó, giống như chúng ta mặc một chiếc áo mới, đẹp, vừa vặn, đi đâu ai cũng khen. À, thì chúng ta cứ thế mặc thôi. Thậm chí không một chiếc áo mà chúng ta có thể gì? Có vài chiếc áo. Chúng ta thay đổi bằng cách là lúc thì chúng ta tụng kinh. Lúc tụng kinh thì tụng kinh, ví dụ đó là một chiếc áo. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật cũng là một chiếc áo. Chúng ta nghe giảng, nghe giảng cũng là gì? Một chiếc áo. Đó. Có những chiếc áo đẹp như thế thì tại sao chúng ta không mặc, không nghĩ về nó mà cứ nghĩ về chiếc áo rách cũ nát đã bỏ đi rồi làm gì? Đó, đây để nói như thế để Phật tử đưa câu hỏi này, cũng như các Phật tử chúng ta nếu có cái tâm tư, cái nỗi lo lắng ưu phiền, suy nghĩ tương tự như thế thì chúng ta phải biết buông xuống để mà hướng tới những tương lai, sống với thực tại và hướng tới những tương lai tốt đẹp hơn. Đó, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi, Phật tử ở trên Facebook hỏi như thế này. Phật tử Nguyễn Hằng xin được hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cùng chư tôn đức tăng ni, con muốn ấn tống kinh sách cho bố mẹ con đã mất thì có được không ạ? Và con muốn thỉnh kinh đài giảng của thầy về để đọc tụng thì con vào trang nào ạ? Vì con không biết dùng điện thoại nhiều thì gọi điện có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Ở đây ở phòng thông tin, các quý vị có đưa lên câu hỏi Phật tử Nguyễn Hằng, chắc là đây là trang Facebook Nguyễn Hằng. Phật tử đưa câu hỏi trên Facebook có tên là Nguyễn Hằng. Có hỏi rằng muốn ấn tống kinh sách để hồi hướng cho mẹ đã mất có được không? Được. Rất tốt các quý vị. Ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng muốn tri ân, báo ân cha mẹ, ông bà, người thân quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta có thể cúng dường chay tăng, có thể ấn tống kinh sách, có thể cúng dường tô tượng, tạc tượng Phật, hoặc là làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân. Nói tóm lại là làm tất cả các việc công đức như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, để đem hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, tông thân quyến thuộc, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoại, nhiều đời nhiều kiếp. Thì cả người còn và kẻ mất đều được lợi ích. Như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói làm các việc như thế, trong 7 phần công đức thì người sống chúng ta là người làm được 6, còn người mất kia được 1 vậy. Đã, làm đúng như pháp thì những người còn sống của chúng ta được 6, còn người mất là được 1. Như vậy cũng là lợi ích rồi. Đó. Năm 2018 thầy kể cho Phật tử Nguyễn Hằng để nghe câu chuyện đó, và các Phật tử chúng ta cũng nghe. Năm 2018 có một trường hợp Phật tử ở trong Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội chúng ta, có bà cụ mất đó, tức là bà mẹ đó, mất cũng được 5-6 năm rồi. Sang mổ, sang mả, tức là thay áo cho các cụ cũng được hơn năm, gần 2 năm. Thế khi đó mới có các bạn đi chùa. Thế các bạn ra chùa khai nguyên lễ, xong rồi về thỉnh mấy quyển kinh Địa Tạng về, xong rồi đem cho Phật tử đến một quyển, bảo đọc kinh. Thế Phật tử đọc kinh thấy thích quá. Trước đây cũng đã đi chùa rồi. Đi chùa rồi. Nhưng mà chưa có gặp các thầy bao giờ. Gọi là đi chùa thôi. Cũng có đi quy Tam Bảo rồi, nhưng mà gọi là đi quy gửi người ta danh sách, người ta quy hộ. Cho nên chưa gặp sư bao giờ. Vậy khi mà Phật tử, bạn đồng tu thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đưa cho, rồi lại mua cái đài để tặng cho một cái đài có giảng kinh Địa Tạng của thầy nữa. Thế là về nghe xong là thích quá, bảo con trai đèo xe máy ra tận đây để cúng dường 100 quyển kinh Địa Tạng, rồi cúng dường một pho Địa Tạng nho nhỏ để hồi hướng cho mẹ. Thì cô ấy nói rằng khi vừa sinh con ra thì mẹ bị ốm nặng, thập tử nhất sinh, mấy năm thì mẹ mới bình phục trở lại. Cho nên khi mà đọc kinh Địa Tạng là thấy cái công đức sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ mình là lớn lao quá. Rồi lớn lên mẹ, mặc dù hoàn cảnh gia đình lúc đầu là rất khó khăn, cho nên mẹ vẫn cố gắng nuôi nấng cho mình được ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ thì mới có chút kiến thức, có công ăn việc làm, mới khá giả một chút. Được như bây giờ thì mẹ lại mất rồi. Cho nên rất là thương cảm, muốn tri ân báo ân cái công đức sinh thành của mẹ hiền. Vì vậy mà nghe giảng xong liền tức tốc bảo con trai đèo ra chùa để cúng giàng ấn tống kinh Địa Tạng để đem phân phát cho, nhờ nhà chùa phân phát cho các Phật tử khác, và cúng giàng một pho tượng để hồi hướng trực tiếp cho mẹ. Rồi về tiếp tục cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một tuần nữa, ăn chay trường, về ra ngoài này được các thầy, không biết là gặp thầy nào ở chùa, thầy ấy khuyến khích cho là về ăn chay trường để tụng kinh hồi hướng cho mẹ. Thế về phát nguyện ăn chay trường, tụng đúng một tuần. Thì vào tối ngày thứ bảy, thế là nằm mơ ngủ, thấy mẹ mình về mặc quần áo rất là đẹp, mà trên người lại tỏa ra ánh sáng. Đó. Nói rằng cảm ơn con gái đã vì mẹ mà làm việc phúc, vì mẹ mà phát nguyện ăn chay và tụng kinh niệm Phật để hồi hướng. Nay thì mẹ đến để chào con, để mẹ sinh lên cõi trời hưởng phúc báo ở trên đấy. Đấy, mơ thấy như thế, thế là xong một cái thì là tỉnh luôn. Thế là mấy ngày hôm sau, chúng vào cái dịp pháp hội, đi ra rồi ngồi chỗ thất để hỏi thầy giấc mơ như thế là tốt hay xấu. Thầy bảo là tốt, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rõ hết rồi. Trong kinh nói rằng nếu có người con hiền ở cháu thảo nào nhớ về công đức sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên vân vân, mà ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng, rồi nhất tâm phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng, bỏ ngũ tân, tức là không ăn hành hạ tuổi kiệu trong cái dịp mà mình phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng ấy, để cầu siêu cho các cụ ấy, thì công đức vô lượng. Từ 7 ngày cho đến 21 ngày trong kinh nói như thế, một tuần cho đến 3 tuần, tức là 7 ngày cho đến 21 ngày nhất tâm phát nguyện ăn chay trường, không ăn ngũ tân, và một ngày tụng hết bộ kinh Địa Tạng đó để hồi hướng cho người thân đã mất, dẫu cho đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu người thân đó thì nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát, nếu được siêu thoát rồi thì sẽ được tăng thêm phúc báo và tuổi thọ, công đức vô lượng vô biên vậy. Nếu người đó mà chưa siêu thoát thì trước khi họ siêu thoát thì thường họ hay gì, hay báo mộng cho mình vậy, hoặc đang ngồi thiền hoặc đang niệm Phật nhất tâm mà thấy họ ở trong thiền định, trong niệm Phật tam muội, hoặc rằng đang tụng kinh niệm Phật nhìn thấy linh ảnh của họ vậy, hoặc rằng lúc ngủ mơ thấy họ về để báo mộng, như trường hợp Phật tử ở trong Vân Hòa kia vậy. Phật tử hỏi thầy mơ thấy như vậy là tốt hay xấu, thầy bảo tốt. Trải qua một tuần ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhất tâm để hồi hướng cho mẹ như vậy, sau đó vào một đêm ngày cuối thứ bảy tụng kinh, cuối ngày thứ bảy tụng kinh, đêm ngủ mơ thấy như thế, đó là việc tốt vậy. Giống như trong kinh Địa Tạng nói. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng trong nhà Phật cũng có những phương tiện. Những phương tiện này là phương tiện thiện xảo do chư Phật Bồ Tát, các ngài hoan hỷ, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích vậy. Trong nhà Phật có cái câu gọi là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích, có nghĩa là tùy thuận theo chúng sinh mong muốn mà đem đến những lợi ích, những an lạc, những hạnh phúc cho chúng sinh ở thế gian chúng ta vậy. Chữ Hán nói là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích, tức là tùy theo chúng sinh mong muốn mà đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đó. Cho nên Qua câu hỏi của Phật tử Nguyễn Hằng hỏi ở trên Facebook này, câu hỏi thứ hai này trong chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay, thầy cũng khuyên Phật tử này làm được, cũng nên làm những cái việc thiện như thế, ấn tống kinh sách hoặc là tôn tượng chư Phật Bồ Tát vân vân, làm các việc thiện đó đi, hồi hướng, ghi đích danh là hồi hướng cầu siêu cho mẹ mình. Và nếu mà được nữa thì phát nguyện ăn chay trường, không ăn ngũ tân, phát nguyện tụng kinh trong 7 ngày hoặc 21 ngày, nhất tâm như thế để mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho vong linh của bà cụ, thì công đức vô lượng. Cả kẻ còn người mất đều gì? Đều được công đức vô lượng vô biên vậy. Anh Phật tử này hỏi rằng muốn thỉnh kinh và đài giảng của thầy để đọc tụng để nghe thì làm như thế nào? Vì không biết dùng điện thoại nhiều, có nghĩa chắc là không biết nhắn tin Zalo, không biết nhắn tin nhắn nhiều vân vân, thì có thể gọi điện được không? Được. Phật tử này cứ gọi điện thẳng về cái số điện thoại của phòng thông tin, có cái thông báo ở trên cái trang web hoặc là Facebook của chùa đấy, có đấy. Hoặc là gọi thẳng về cái số di động của phòng thông tin của chùa luôn. Phật tử có thể ghi hoặc là nghe lại để nhớ. Số điện thoại là 098 661 1496. Đây là phòng số điện thoại của phòng thông tin. Các vị có thể gọi Phật tử Nguyễn Hằng này có thể gọi thẳng vào cái số này để các vị sẽ hướng dẫn cho địa chỉ, thì các thầy ở phòng thông tin sẽ gửi kinh sách băng đĩa giảng về tận nơi cho. Ở bất cứ nơi nào ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, miễn là đường bưu chính họ đi tới nơi thì họ sẽ chuyển cho tới nơi được. Tất nhiên khi chuyển đến đường bưu chính hết bao nhiêu tiền họ đưa thư đó, thì chúng ta trả thôi. Còn tiền kinh sách thì không phải trả, về tiền kinh sách là miễn phí hết. Vì tiền kinh sách ở đây là tất cả do thập phương Đà Na Tin Thí và Phát Tâm để in ấn, cho nên chùa chúng ta là cũng không bán kinh sách. Chúng ta nhớ nha, tất cả kinh sách của chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên, của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta là không bán nhé. Nếu chúng ta thấy bất cứ ở nơi đâu bán thì đó là gì? Là lợi dụng ấy. Chúng ta phải tỉnh táo cái đó, vạch mặt họ ngay. Vậy chúng ta không để cho họ lợi dụng đạo tràng chúng ta để buôn thần bán thánh, buôn Phật bán Pháp như thế. Vì bây giờ thì chúng ta chưa có chủ trương là in ấn kinh sách để bán, để lưu thông. Chúng ta đều là miễn phí hết. Cho nên các Phật tử ở trong nước thì bất cứ là ở tỉnh nào, trong 63 tỉnh thành, các quý vị mà muốn chỉ cần gọi về số điện thoại của phòng thông tin của chùa, các vị cho rõ địa chỉ và số điện thoại vào đó thì chùa sẽ gửi cho các quý vị. Các vị muốn thỉnh kinh sách gì cũng được, miễn là nhà chùa chúng ta có, chùa chúng ta có ấn tống, các Phật tử họ có in ấn, có ấn tống để phát và cúng dường cho tín đồ Phật tử và chư tôn đức tăng ni vân vân, thì nhà chùa sẽ ra bưu điện để gửi tận nơi cho. Và khi bưu điện đến hết bao nhiêu tiền cước cái bưu điện thì chúng ta trả thôi. Nhớ là tiền kinh sách không phải trả, nhớ là điều đó không phải trả đó. Thì Phật tử đấy liên hệ thì các vị sẽ hướng dẫn cho. Xin đọc lại số điện thoại của phòng tin một lần nữa: 098 661 1496. Đọc lại một lần nữa: 098 661 1496. Đấy, các vị liên hệ trực tiếp, chứ đừng có nhắn tin và gọi điện cho thầy để hỏi những cái vấn đề này, vì thầy nhiều việc lắm, thầy cũng không thể nào mà trả lời các quý vị được. Vì vậy mà xin các vị là không nhắn tin và gọi điện cho thầy để hỏi cái vấn đề thỉnh kinh sách này, vì có phòng thông tin xử lý cái này. Gọi cho thầy thì cũng không có xử lý cái này đâu, mà cũng không nghe, có thời gian để nghe cái này vì công việc nó quá nhiều. Các Phật tử hoan hỉ cho thầy, xin được cáo lỗi các Phật tử, xin không gọi cho thầy để thỉnh kinh sách và hỏi về việc thỉnh kinh sách hay là cúng dường ấn tống kinh sách vân vân. Thì có phòng thông tin trực để các vị xử lý những cái này cho các Phật tử chúng ta khi mà đại dịch Covid vẫn chưa hết ở trong đất nước. Vì vậy cái việc đi lại của chúng ta rất khó khăn, thì chúng ta cần kinh sách để đọc tụng thì có thể liên hệ trực tiếp với phòng thông tin như vậy. Còn sau này khi mà hết dịch thì các quý vị có thể tới chùa được. Còn bây giờ nếu mà tới chùa thì chúng ta phải ở cái vùng xanh, vùng an toàn, đã tiêm 2 mũi thì bắt đầu từ hôm nay có cho các Phật tử vào rồi. Nhưng mà đi ít người thôi, đừng có đi đông người. Nhớ là từ vùng xanh nhé, vùng an toàn. Tức là mình khu vực nhà mình, xã phường của mình không có dịch ấy, là không phải là vùng đỏ đó thì vào được. Nhớ là phải tiêm 2 mũi thì mới được vào. Còn tiêm 1 mũi thì phải có giấy test nhanh. Phải có giấy test nhanh ấy, trong vòng 24 tiếng đồng hồ hoặc là 48 tiếng đồng hồ, tức là trong chậm nhất là trong vòng 2 đến 3 ngày. 3 ngày là 72 tiếng đúng không? Trong vòng 3 ngày. Thế các quý vị có thể, nếu vừa tiêm mới chỉ tiêm 1 mũi mà vẫn muốn tới chùa để lễ thì từ ngày hôm nay thì đã phương tiện để cho các Phật tử vào để lễ Phật rồi. Nhưng mà không được tiếp xúc với các sư. Vào lễ Phật thôi, xong rồi về thôi, để không được tiếp xúc. Nhưng đi thì phải đến chùa thì phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khử khuẩn, giữ khoảng cách, rồi đeo khẩu trang vân vân, khai báo y tế. Và đặc biệt là phải có thêm test nhanh khi mà chúng ta mới tiêm 1 mũi. Còn nếu tiêm 2 mũi thì không cần test nhanh, nhưng mà phải có cái giấy tiêm 2 mũi. Nếu mà các cụ già mà không có điện thoại, mà không quét được lên điện thoại thông tin cá nhân của mình đã tiêm 2 mũi của mình lên trên điện thoại cảm ứng, thì chúng ta phải đem theo cái giấy test nhanh đi, giấy chúng ta tiêm 2 mũi đi. Đó. Hoặc là chụp ảnh để cho cái ảnh đúng tên của mình, đúng người của mình tiêm là thì cũng được. Còn giới trẻ họ dùng điện thoại thông minh thì họ cóp cái dữ liệu quốc gia về thông tin mình đã tiêm 2 mũi thì chỉ cần thế là được, đến ra xem ở trên điện thoại thế là vào được. Nhưng mà đừng có đi đoàn đông. Chúng ta nhớ là bây giờ dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, chúng ta nên đi theo gia đình hoặc đi 1-2 người thôi. Đi tối đa là 4-5-6 người ở trên một cái chiếc xe nhỏ nhỏ thôi, chứ không nên đi tập trung cái xe 45 chỗ ngồi hay xe 30 chỗ ngồi vân vân. Đi càng ít càng tốt. Trong cái lúc cái dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như thế này, chúng ta đi càng ít càng tốt. Đấy, cũng xin thông báo tiện đây, xin thông báo thêm như vậy. Thì cũng có một số Phật tử hỏi là bao giờ chùa mở cửa, mở chính thức cho mọi người ra vào tự do thì chưa đâu. Vì thành phố Hà Nội chưa có cái hướng dẫn đó. Nhưng mà thôi thì cũng phương tiện là những Phật tử nào có việc cần thiết, cực kỳ là cần thiết, cấp bách những công việc của gia đình. Thì nếu tiêm 2 mũi rồi mà ở vùng xanh, chứng minh được lên vào trước cổng chùa thì chứng minh được mình là người vùng xanh, tức là ở xã của mình hoặc phường của mình không có F0 á. Trong vòng 14 ngày mà không có F0 ở xã của mình hoặc phường của mình thì mới được. Trong xã, trong phường của mình mà có F0 trong vòng 14 ngày trở lại thì vẫn cho là vùng đó là cái vùng đỏ. Đặc biệt cái những ca bệnh ở trong khu vực xã phường nhà mình là ca bệnh gọi là ngoài cộng đồng, chưa biết nguồn lây ấy, thì chắc chắn là chúng ta không nên đến, không nên đi. Ở nhà để khai báo y tế, để chờ một thời gian 1-2 tuần đã, để cho nó an toàn đã. Khi mà trong khu vực xã phường, khu phố nhà mình mà không có những ca nhiễm mới ngoài cộng đồng trong khu vực xã phường, khu phố của mình thì khi đó đi đâu mới an toàn. Đó, còn nếu mà trong xã phường, khu phố của mình mà có ca F0 mà chưa rõ nguồn lây thì chúng ta tốt nhất là nên đóng cửa nhà để cho thuận tiện cho việc phòng chống dịch cho bản thân cũng như cho cộng đồng và cho xã hội được tốt hơn. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta biết được, nắm được. Không có thì nếu xã phường nhà mình, khu phố nhà mình mà có F0 vừa, có F0 ngày hôm trước, hôm sau chúng ta lên chùa thì bảo vệ họ biết, họ không cho vào. Bởi vì chúng ta phải hiểu là giai đoạn này vẫn là giai đoạn, đang trong giai đoạn chống dịch. Chứ chưa phải là giai đoạn chúng ta được tự do một cách tuyệt đối để đến chùa như là lúc bình thường đâu. Vì vậy mà có việc cần thiết của gia đình, của cá nhân lắm thì chúng ta mới đến. Để với cái điều kiện thầy đưa ra như vậy, chúng ta đáp ứng được thì mới bảo vệ mới cho vào. Đó là một là tiêm 2 mũi, hai là tiêm 1 mũi và test nhanh. Nếu tiêm 1 mũi thì phải test nhanh. Lên khu vực Sơn Tây ngay chỗ bên Cổ Đông ấy, chỗ Lục Quân ấy, đó, chỗ cái trạm xá của bộ đội ở bên đó, họ có test nhanh. Đó hình như có 130 hay là 150 thôi. Một là lần test chờ 30 phút thì sẽ có kết quả. Hoặc là nếu mà lên cửa chùa rồi mà muốn đi vào thì gọi, không biết địa chỉ thì gọi xe ôm đưa ra tận nơi cho mà test thì mới vào được. Đấy, như tiêm, mới tiêm 1 mũi thì phải như vậy. Còn tiêm 2 mũi thì phải có giấy hoặc là có ở trên điện thoại. Trên hệ thống quốc gia thì bảo vệ phải nhìn thấy mới được vào, chứ nói dối cũng không được đâu. Và đặc biệt là phải đến từ vùng xanh. Đấy, nôm na phải đến từ vùng xanh thì mới được vào. Mà khi vào chùa các vị nhớ là sát khuẩn, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Khai báo y tế là có quyển sổ ngoài chỗ bảo vệ, chúng ta khai báo đi một xe 4-5 người thì chỉ cần một người đứng đầu khai báo y tế, tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Khi mà cần thì nhà chùa còn liên hệ, còn báo lại được, vân vân. Đề phòng cái trường hợp như thế. Và khi vào chùa là tuyệt đối là phải đeo khẩu trang từ đầu cho đến cuối, không được bỏ khẩu trang ra. Mà cũng không được tiếp xúc gần với các sư và các Phật tử ở trong chùa. Chúng ta đi lễ là đi lễ thôi. Đấy, xin cũng xin thông báo tiện, thông báo thêm như vậy. Câu hỏi thứ 3, cũng Phật tử nó hỏi ở trên Facebook. Phật tử Thị Huỳnh, không biết cái gì Thị Huỳnh, Nguyễn Thị Huỳnh hay là Trần Thị Huỳnh, cái gì Thị Huỳnh không biết, trên Facebook là Phật tử Thị Huỳnh. Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dẫn cho con biết, mẹ con mới mất thì nên tụng kinh gì tại nhà là tốt nhất ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nếu mà khi bà cụ vừa mới mất xuống, chưa an táng, thì niệm Phật là tốt nhất. Còn khi mà an táng rồi, cái Phật tử này chắc là mẹ chắc chắn là an táng rồi, thì bây giờ là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất. Vì sao tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất? Vì Đại Lão Hòa Thượng Tỉnh Không có nói rằng ở cõi âm á, quỷ thần và các vong linh á, thích nghe nhất là bộ kinh Địa Tạng. Vì bộ kinh Địa Tạng là phù hợp với cái tần số của họ, cái nhân duyên của họ và cái điều mong muốn của họ. Cũng giống như là người khát thì cần uống, người đói thì cần ăn, người lạnh, người rét thì cần ấm, cần mặc. Người nóng thì cần quạt, cần mát, cần điều hòa, cần bóng râm vậy. Đó các quý vị. Cho nên đối với những vong linh, những người đã khuất, thì bộ kinh họ thích nghe nhất chính là bộ kinh Địa Tạng. Vì vậy mà thầy cũng khuyên Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trong vòng 100 ngày để hồi hướng cho mẹ. Thì công đức vô lượng, cả kẻ còn và người mất đều được lợi ích, đều được công đức chẳng thể nghĩ bàn vậy. Đó, đối với câu hỏi thứ 3 của Phật tử Thị Huỳnh ở trên Facebook hỏi, thầy xin khuyên nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường, không ăn ngũ tân, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Có thể là phát nguyện 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thì càng tốt, ít nhất cũng được 21 ngày. Trường hợp này thì khuyên là ít nhất là 21 ngày hoặc là 49 ngày, mà được nhiều nhất là 100 ngày thì càng tốt. Ăn chay trường để tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho mẹ hiền sớm được siêu thoát, hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên bên nội bên ngoại nhiều đời nhiều kiếp cùng được ân chiêm công đức trượng thừa phúc báo của quan hiền là cháu thảo vậy. Đó, thầy câu hỏi thứ ba này thầy xin khuyên như vậy. Câu hỏi thứ tư, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con xin được hỏi ạ. Một, ban thờ gia đình, thờ các cụ kèm di ảnh. Có gia đình nhiều các cụ thì nhiều ảnh. Nếu sau một thời gian không thờ di ảnh thì có được không? Và nếu được thì cần làm thế nào cho đúng pháp ạ? Phật tử hỏi có hai câu, hai ý. Ý thứ nhất là nói là gia đình, câu thứ nhất hỏi rằng gia đình có gia đình thờ các cụ gia tiên và ảnh ở trên ban thờ đó, ví dụ gia đình và trường họ vân vân chẳng hạn, thì thờ mỗi cụ một cái ảnh ở trên ban thờ mà chật quá thì sau này không thờ ảnh nữa có được không? Được. Chúng ta không thờ ảnh nữa cũng được, nhưng những cái ảnh nó phải làm như thế nào? Hoặc rằng chúng ta ảnh nó đã ố, đã cũ, đã mục, đã nát rồi thì chúng ta thì, tụng đại bi thập chú, tụng ba biến đại bi biến thập chú trong bát nhã niệm Phật hồi hướng, xong rồi chúng ta khấn nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát tác đại chứng minh, và khấn nguyện chân linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ các cụ chứng minh, và chúng ta tụng bát nhã tâm kinh, chúng ta đem hóa những cái ảnh đó đi, chúng ta lấy cái chậu hoặc cái mâm hoặc cái nồi sạch bằng nhôm bằng gang gì đó vân vân, chúng ta nhớ là đừng có hóa trên cái chậu bằng nhựa nhé, rồi nó chảy cái chậu bằng nhựa rồi. Đấy, lấy cái chậu bằng nhôm sạch ấy. Hoặc nấu bằng, chúng ta rửa sạch cái mâm đi hoặc cái son cái nồi chúng ta nấu cơm, chúng ta đem nó rửa đánh sạch đi, chúng ta hóa trên đó cũng được, hóa tức là đốt đó, chúng ta hóa. Hóa xong thì nếu mà cẩn thận thì cái cho của cái ảnh đó chúng ta đem ra sông nước sạch chúng ta rắc là tắm sông cho nó mát. Đây là cái nếu mà chúng ta cẩn thận đấy, đem cái cho đó ra sông nào nước sạch chúng ta thả xuống cho nó mát, đấy gọi là đi tắm, lấy cái đem cho đó ra sông chúng ta tắm cho mát. Hoặc rằng chúng ta đem cái cho đi đến, nếu mà gần khu nghĩa địa mộ chôn của các cụ và dòng họ ấy, chúng ta đem ra chúng ta khới khới bên cạnh cái mộ đó, hoặc là mộ các cụ, hoặc là cái mộ tổ, hoặc là miễn là trong cái khoảng đất nghĩa địa của gia đình chúng ta chôn cái cho này xuống cũng được. Đấy nếu là ở gần, đấy là một phương pháp đem cái cho ra tắm ở sông nước sạch, hai là đem ra nghĩa địa. Ba nếu là chúng ta ở xa, xa quê mà cũng xa cả sông nữa, thì chúng ta đem chúng ta hòa thành nước, chúng ta lấy cái nước sạch chúng ta hòa nước, chúng ta tưới vào gốc cái gốc cây sạch là cũng được, không sao. Đó, thì cũng được. Đấy là có ba phương pháp chúng ta có thể làm cái điều đó. Nên thầy nghĩ là ở đâu mà chẳng có sông, xa vài cây số là đến sông chứ bao nhiêu, thì đem ra sông, nếu không có đem ra nghĩa trang, ví dụ chúng ta ở tận quê mà chúng ta ở thành phố mà muốn hóa thì chúng ta hóa xong cái ảnh đó đem ra sông thì nước sạch chúng ta thả xuống thì gọi là đem tắm thì là mát mẻ là tốt nhất. Đấy là trường hợp này là ảnh các cụ nhiều quá nó chật, nó ố, nó cũ rồi không muốn thờ nữa thì chúng ta có thể tụng bát nhã đó, tụng đại bi thập chú, niệm Phật, xong rồi chúng ta khấn, khấn nôm thôi, chúng ta cứ khấn nôm, khấn về Tam Bảo, cầu trời khấn Phật chứng minh cho, rồi đặc biệt là khấn thần linh thổ địa các cụ gia tiên nội ngoại chúng ta chứng minh cho. Để, vì ảnh cũ nó ố nó vàng hết rồi mà nhiều quá không thể có chỗ để nữa, thì bây giờ chúng ta xin các cụ làm như thế, hoặc là gì, hoặc là chúng ta đem không thờ nữa, chúng ta đem chúng ta hóa cái khung đi, còn cái ảnh chúng ta để lại cho vào gì, cái album chúng ta cho vào trong tủ để làm kỷ niệm cũng được đấy, không có để trên ảnh nhìn nó lủng ngủng nó nhiều quá thì không nên. Hoặc là chúng ta đem đi ra hiệu ảnh chúng ta gì, chúng ta chụp, chúng ta photoshop copy lại nhỏ nhỏ, ví dụ có khoảng 20 cái ảnh các cụ để trên ban thờ nó nhiều quá, thì chúng ta đem chúng ta ra hiệu ảnh và họ chụp lại, họ copy lại cho nhỏ nhỏ khoảng độ vài phân một, vài phân một, chúng ta thì cho vào một cái ảnh, thì cứ từ các cụ lớn, các cụ nhỏ, các cụ lớn thì ở trên, các cụ nhỏ ở giữa, các cụ mà trưởng thì ở giữa, xong cứ thế là đặt hai bên đấy, bên nội bên ngoại, các cụ ông một bên, các cụ bà một bên. Thế các cụ ông thì thường là bên tay phải của mình hướng vào lễ, tức là bên tay trái của gia tiên hướng ra đó. Các cụ bà thì bên tay trái của mình hướng vào lễ, tức là bên tay phải của gia tiên hướng ra đó. Đấy. Đấy, thì ảnh các cụ ông một bên, ảnh các cụ bà một bên, ảnh các vong nam một bên, vong nữ một bên đó. Nói nôm na thế chúng ta dễ hiểu. Thì mình cứ lấy các cụ lớn thì ở trên, xong cứ thế xuống theo vai dần xuống đến là con cháu nhỏ ở dưới, các cụ tổ thì ở giữa, con cháu thì nhỏ hơn thì cứ hai bên, nam là bên tay phải hướng vào, nữ bên tay trái mình hướng vào ảnh mình lễ đó, tức là hướng ngược lại với bên ban thờ ra, thì là nam bên tay trái ban thờ hướng ra, nữ bên tay phải ban thờ hướng ra, còn mình hướng vào là nam bên tay phải hướng vào, nữ bên tay trái hướng vào đó. Đấy, như thế thì chúng ta làm thành một cái khung ảnh, chúng ta treo chung như thế cũng được, chúng ta hóa những cái ảnh lớn đi, bởi vì ban thờ bé bé mà 20-30 cái ảnh thì để nó cứ lớp trong lớp ngoài thì cũng không nên. Hoặc chúng ta thì chỉ để lại vài cái cụ tổ lớn thôi, còn cái các cụ nhỏ hơn thì chúng ta có thể chung vào một khung ảnh vậy. Đấy cũng là một phương pháp, chúng ta có thể làm như thế thì cũng được, không sao đó. Đây là cái phương pháp mà trước thờ ảnh nhiều quá có thể đem thu nhỏ lại để thành một cái khung lớn, vân vân, hoặc là đem hóa đi như thầy vừa nói lúc nãy đều được vậy. Nhưng làm như lý như pháp như thế thì chúng ta yên tâm về mặt tâm linh, chúng ta yên tâm không phải suy nghĩ, khi chúng ta đã nhất tâm để làm những điều đó, tụng kinh niệm Phật, kính cáo Tam Bảo, rồi kính cáo các cụ rồi, thì chúng ta yên tâm về mặt tâm linh để không phải lo lắng gì cả, mà các cụ cũng hoan hỉ, âm dương đều lưỡng lợi vậy. Nhìn thấy cái ban thờ được trang nghiêm vậy, không có cứ ảnh cứ dần xa tôi xếp chen chúc nhau đi trên vào cái nhà, nhìn mấy chục cái tấm ảnh các cụ trên ban thờ nó cũng không được trang nghiêm vậy. Nếu có thì chỉ để đại diện mấy cụ lớn, rồi còn lại thì cho thành cái ảnh nhỏ, hoặc là gì, hoặc là mình hóa đi thờ chung ở trong gia tiên bát hương, gia tiên tổ cô tổ cậu ông bà vậy, rồi vậy vân vân. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: ban thờ nhà con được chùa về làm lễ an vị bát hương thờ Phật và gia tiên chung ạ, như vậy khi dâng cúng chung thì có lỗi không ạ? Con xin thầy hoan hỷ khai thị cho con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này, câu hỏi thứ hai nói rằng các Phật tử cũng thỉnh các sư ở chùa về làm lễ thờ Phật với thờ gia tiên, thần linh tổ cô tổ cậu cùng một cái ban thờ, tức là cùng một cái ban thờ như cái bàn này đó. Nhưng thường nhé, thì thờ Phật đó thì có một cái kệ, đóng một cái kệ dài khoảng 5-6-7-80 phân gì đó, rộng khoảng 3-40 phân gì đó, cao khoảng 20-30 phân vân vân gì đó, để sát vào trong tường, và cái ảnh ấy, Phật ấy, thì ở chính giữa ở trên rồi, và cái hoặc là tượng Phật ở trên, hoặc bát hương Phật thì ở cấp trên, còn ở dưới là thần linh, gia tiên, tổ cô tổ cậu. Gia tiên thì thường là bên tay phải mình hướng vào, tổ cô tổ cậu tay trái hướng vào, còn thần linh ở giữa, thẳng hàng với bát hương thờ Phật. Bát hương thờ Phật ở đằng sau nhưng mà cao hơn khoảng 20-30 phân tùy theo cái cây ở trong gia đình nhà mình. Đó, thì chúng ta biết rằng cái ban thờ Phật cho dù nhỏ nhỏ đặt lên trên cái kệ ở trên đó, gọi là cái kệ ở trên đó, thì bát hương thờ Phật ở trên, và chỉ cần ở trên để được ba chén nước với một cái đĩa hoa quả là được, một lọ hoa là được, một đĩa quả là được, thờ Phật ở trên chỉ cần thế thôi. Ba chén nước hoặc là một cái bát nước cũng được, một chén nước cũng được, ba chén cũng được, mà một chén một bát cũng được. Một bên thì để cái đĩa quả, bên thì để lọ hoa. Ngày lễ ngày Tết thì có thể để đĩa xôi hoặc là vân vân gì đó, thế là cũng được rồi. Đấy, còn ở dưới ban thờ thần linh gia tiên, nếu mà gia đình chưa ăn chay, chưa đồng nhất ngày giỗ ngày Tết, chúng ta vẫn cứ cúng bình thường được, ăn gì cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, ăn chay thì cũng chay, bình thường các quý vị, không sao. Đấy là phương tiện. Thì chư Phật Bồ Tát thầy nghĩ là các ngài cũng không cố chấp cái đấy đâu. Chúng ta thờ Phật cốt ở cái tâm của chúng ta thành kính với các ngài thấy được, đâu có cần là phải mâm cao cỗ đầy ngày mới chứng cho đâu. Chỉ cần có chén nước trong, mình gọi là chén nước lã đó, chén nước trong đó, và mấy bông hoa là được rồi. Còn lễ lạc thì cũng tùy, có thể đĩa hoa quả hoặc đĩa bánh kẹo, có thì càng tốt, mà không có thì Phật Bồ Tát cũng hoan hỉ. Chỉ cần thay chén nước với lại thắp tuần hương, với lại có bông hoa được thì càng tốt, thế là được rồi. Cúng Phật chỉ cần thế thôi, hương hoa, trà nước. Trà đây thì không phải là pha trà mà là nước là được rồi, đấy, nước trắng được. Còn ở dưới thần linh gia tiên thì tùy nghi gia đình, ngày giỗ ngày Tết mà cả nhà cùng cúng chay được, ăn chay cúng chay được là quý nhất. Mà không thì gia đình vẫn ăn mặn bình thường thì ăn gì cũng đấy, không nặng nề cái chuyện đó. Đó. Hay là kể cả những ngày lại lễ chúng ta làm, muốn làm mâm cơm, ví dụ là vợ chồng chưa, gia đình chưa hài hòa được hết, thế thì làm cả một mâm chay để cúng Phật, mâm mặn để cúng thần linh gia tiên cũng được, nhưng mà cố gắng nên tránh không sát sinh, ra chợ mua cái đồ tam tịnh nhục thì được thì là tốt nhất. Đấy, nếu mà chưa đồng nhất ngày giỗ ngày chạp ngày lễ ngày Tết, có công có việc mà phải cúng thì chúng ta làm như thế cho hoan hỷ vui vẻ, được cả đôi đường âm dương đều hoan hỷ thì tốt vậy. Thì không có chúng ta thấy được cho mình mà lại chồng con lại không hoan hỷ, hoặc được cho vợ mà chồng không hoan hỷ, được chồng vợ hoan hỷ, được bố mẹ và con không hoan hỷ, được con cái bố mẹ ông bà không hoan hỷ thì cũng không nên. Đó, cho nên chúng ta rất uyển chuyển trong cái vấn đề thờ cúng, miễn là chúng ta nên tránh cái việc sát sinh ở tại nhà, hoặc là không dặn, gọi điện dặn người ta giết để cho mình mua. Ví dụ mình không giết nhưng mà tối hôm nay gọi điện, bác ơi mai bác thịt cho em một con gà để mai em cúng làm cỗ cúng các cụ nhá, thì thế thì cũng ngang với bằng nhau với giết, không có khác. Mà chúng ta ra chợ gặp chúng ta mua đồ sẵn, ví dụ thịt họ làm sẵn ở trên giá thịt, hàng thịt mình không mua thì người khác họ mua hết mà có sao. Thế đấy gọi là tam tịnh nhục, Đức Phật có thể khai cho những cái trường hợp gọi là sơ tâm học đạo, hoặc là trường hợp mà các gia đình vợ chồng con cái ông bà vân vân mà chưa đồng thuận với cái việc ăn chay và cúng chay trong những cái ngày giỗ ngày Tết, ngày có khách có khứa như thế vân vân, thì gọi là phương tiện thì cũng được, để cho cả nhà hoan hỷ. Tu tập là cả nhà phải hoan hỷ các quý vị. Tu tập mà để mà ông đánh xuôi bà thổi ngược cái thì ông đánh kèn ông kèn bà trống cái thì ông đánh xuôi bà thổi ngược cái thì không ổn vậy. Nói tóm lại là gia đình mà không được hòa thuận về cái sự cố chấp của chúng ta là cũng không nên vậy. Đấy, cho nên cái việc mà cúng lễ thì thầy nghĩ rằng nó cũng không nặng nề, và đừng có cố chấp vào đó mà chúng ta tự tạo phiền não ở trong gia đình, tự tạo những sự mâu mắc và rắc rối ở trong gia đình chúng ta. Chúng ta phải hiểu là tu là phải gì? Phải đem đến hạnh phúc, đem đến là sự an vui đối với gia đình chúng ta đó. Đối với những người sống chúng ta trước tiên là phải an vui đó, phải hạnh phúc đó. Người sống với nhau mà nhìn thấy nhau như chó với mèo, nhìn với nhau mà chửi nhau, cãi nhau, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau trong cái việc thờ cúng trong gia đình, cái việc tu tập của chúng ta thì hỏng rồi. Tu như vậy là chúng ta đi vào đường tà rồi, cố chấp rồi, sai rồi. Đó. Đây, các Phật tử chúng ta phải hết sức khéo léo và uyển chuyển ở cái chỗ như vậy. Thì mọi người trong gia đình mới cảm thông và chia sẻ với nhau được, mới đem lại cái sự an vui và hạnh phúc cho nhau được. Đó. Cho nên tu là phải đem lại cái sự hạnh phúc ngay trong cái cuộc sống này, ngay trong hiện tại này. Chứ không phải là cuộc sống này tu chúng ta cứ chửi nhau, cãi nhau, bất hòa với nhau, vợ chồng con cái gia đình cứ bất hòa với nhau, chửi cãi nhau suốt ngày mà chúng ta cứ bảo là cầu sinh Tây Phương. Cầu như thế cũng không được đâu các quý vị. Đó, nhớ cái điều đó cho thầy. Quan điểm Phật Pháp đem đến sự an vui và hạnh phúc cho thế gian, nó phải lợi ích và thiết thực như thế. Chúng ta cứ tùy duyên, tùy nguyện dần dần để mà tu. Duyên gia đình chúng ta được như thế nào, chúng ta cứ hoan hỷ mà tu như thế. Chứ đừng có so sánh giữa gia đình của Phật tử đồng tu, cả nhà họ ăn chay, họ ngày rỗ, ngày Tết á, hay là khách khứa gì họ đều cúng chay hết, đều làm chay hết, đều cúng chay hết, đều tiếp khách chay hết. Về chúng ta bắt vợ chồng, con cái, bố mẹ chúng ta cũng phải theo như thế thì không nên. Chúng ta ở đây thì nói là không nên cố chấp như thế, mà chúng ta cố gắng tránh không sát sinh ở trong gia đình được là tốt nhất rồi. Tam tịnh nhục được là như vậy là cũng quý rồi, Phật cũng khai cho rồi. Thì chúng ta cũng có thể phương tiện dùng phương tiện đấy để dẫn dắt người thân vào đạo dần dần. Khi mà tất cả cả nhà đều mộ đạo rồi, đều ăn chay tụng kinh niệm Phật rồi, những cái ngày đó thì khi cả nhà đều hiểu rồi thì vô tư thôi. Đấy, cho nên cũng xin trả lời câu hỏi số 2 của Phật tử này, nói là việc thờ Phật với thờ thần linh gia tiên chung của ban thờ như vậy thì như thế nào? Thì khi dâng cúng những đồ mặn ngày rỗ, ngày Tết vân vân như vậy có lỗi không? Không. Khẳng định với các quý vị không, không sao. Vì tâm chúng ta thì dâng lên Phật là thanh bông, là hoa quả, là đồ lễ thanh tịnh. Còn ở dưới thần linh gia tiên chúng ta là vì người thân, vì người trong gia đình, trong dòng họ chưa hoan hỷ, chưa chấp nhận trong ngày rỗ, ngày Tết đó. Như thế cho nên chúng ta cũng gọi là phương tiện, chúng ta vẫn dâng cúng bình thường, đừng có nghĩ đến những cái điều tiêu cực quá để mà phiền não vậy. Đấy, cũng khuyên Phật tử chúng ta như thế, cho nên không phải nặng nề cái chuyện đó đâu. Những gia đình mà chưa có phòng thờ riêng, ban thờ riêng, thờ Phật riêng, thờ thần linh gia tiên riêng, chúng ta thờ chung một ban thờ, nhưng mà ở trên phần trên sát vào tường cái cao hơn, có một cái kệ, gọi là cái kệ đó, dài rộng cao lên 20-30 phân, có thể là 40 phân được tùy theo, nhưng theo thầy thì khoảng 20 phân là vừa để mình thắp hương với vào cho nó dễ. Không có cao quá chúng ta phải trèo lên cái giá nó cao quá, không may mà trượt chân mà ngã thì đau chân, quẻ chân quẻ tay, hoặc là đau thân thể mình mẩy thì lại khổ ra. Cho nên là cũng vừa phải thôi, không nên là cao quá, chỉ cần là cao 20 phân, đóng vào cái cung số đẹp của thước lỗ ban là được rồi. Dài cũng thế mà rộng cũng thế mà cao cũng thế, chúng ta cứ xem cái thước lỗ ban chúng ta đặt họ đóng cho. Bây giờ những người đóng đồ thờ thì đại đa số thì họ toàn xem vào cái thước lỗ ban cung số đẹp rồi, chúng ta cứ vào cái chữ đỏ là gì, là đẹp. Chữ đỏ nó có nhiều cái cung số lắm. Cứ vào chữ, nói nôm na các bạn, chữ đỏ là đẹp rồi, chữ đen là xấu. Cái thước lỗ ban là như thế, nên chúng ta nhớ thước lỗ ban ấy, chúng ta rút cái thước ra ở phía dưới chúng ta này, đấy là mới là cái thờ phụng nhé. Còn cái phần mà ở phía bên trên ấy, chúng ta kéo cái thước ra từ số 1 ở bên tay trái sang số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 phân hay 1 mét chẳng hạn là bên tay phải, cầm cái thước đầu thước ở ở bên tay trái, cái phần thước ở bên tay phải, chúng ta kéo cái thước này nhìn như thế này, thì cái phần thước lỗ ban cái phần dưới là phần gì? Chính là cái phần gọi là dành để cho đồ thờ và cửa giả, đồ dùng cá nhân trong gia đình. Như bếp núc, cửa giả, đồ thờ thì người ta tính thước lỗ ban bằng cái phần dưới đấy. Còn cái phần trên, đó là tính như thế này, trên nóc nhà. Đấy, khi mà phần trên cái thước lỗ ban người ta sẽ tính cắt cái nóc nhà cho đúng vào cái cung đỏ, cung tốt đấy. Đấy là về phong thủy. Thì ngày xưa người ta tính làm nhà, làm cửa, làm cái thước lỗ ban thì người ta tính như thế. Đây cũng nói sơ qua như vậy để Phật tử chúng ta cũng nắm được. Không có chúng ta lại nhầm. Sang câu hỏi thứ 5. Có Phật tử hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Chí Tú. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con câu hỏi sau. Năm vừa rồi con có gặp một số khó khăn nên con đã đối trước Tam Bảo tại chùa và phát nguyện phóng sinh cá chim trong năm tới. Một, nếu trong thời gian tới tùy theo tình hình thực tế, con có thể chuyển phần tịnh tài đã phát nguyện phóng sinh sang để cúng dường làm các Phật sự khác, có được không ạ? Hai, nếu được chuyển thì có thể cúng dường và làm các Phật tự sự như thế nào ạ? A Di Đà Phật. Ở câu hỏi số 5 này chúng ta thấy là các Phật tử hỏi rằng trong thời gian qua, trong năm vừa rồi đó, tức là chắc năm 2020 đó, Phật tử có gặp một chút khó khăn. Khó khăn cái gì thì cũng không nói rõ ở đây. Nói rằng có đối trước Tam Bảo và phát nguyện tại chùa là phóng sinh chim cá. Nhưng vì điều kiện khó khăn ở đây chắc là do đại dịch Covid không đi được. Thì chúng ta biết là đạo tràng chúng ta cũng như các chùa cũng vậy thôi. Năm nay chúng ta thấy không thể nào mà tập trung đến chùa để làm lễ phóng sinh được, hay là cũng không thể tập trung các Phật tử để đi ra sông ra hồ để phóng sinh tự do như những năm trước được. Đặc biệt năm nay ra Tết một cái là dịch bệnh cái tràn lan triền miên như vậy, cho nên là không có thể là Phật tử này không đến chùa để phóng sinh được như lời hứa của mình trước Tam Bảo. Và từ giờ đến Tết thời gian nó cũng không còn nhiều nữa, có mấy tháng nữa thôi, 2-3 tháng nữa là Tết rồi. Nhưng nếu mà các chùa chưa mở cửa mà không đến chùa để làm lễ phóng sinh được thì Phật tử này ý là muốn hỏi là có thể chuyển cái số tiền mà mình phát nguyện phóng sinh chim cá đó để chuyển sang để làm các việc Phật sự khác, như là cúng dường ấn tống kinh sách và cúng dường làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân gì đó, có được hay không? Được. Không sao. Nếu mà duyên phóng sinh chưa đến thì mình có thể để sang năm nữa cũng được, không sao cả. Thì mình có thể chuyển cái đó để mình ấn tống kinh sách. Trong giai đoạn này mình ấn tống kinh sách. Ví dụ chùa Khai Nguyên chúng ta là trước khi mọi khi là ấn tống kinh sách, là ai đến chùa thỉnh thì chúng ta mới phát. Nhưng bây giờ về dịch bệnh không đến thỉnh được thì chỉ cần gọi điện để phòng thông tin hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook của phòng thông tin đó, thì cho địa chỉ, cho số điện thoại và các vị ấy ở phòng thông tin họ liên hệ lại gì mà đúng chuẩn như thế thì các vị sẽ đóng gói kinh sách những phần chúng ta muốn thỉnh đó để chuyển miễn phí về tận nơi cho chúng ta. Chúng ta chỉ trả mỗi cái tiền ở bưu điện mà thôi, còn kinh sách là miễn phí hết. Ví dụ có đạo tràng nào mà cả đạo tràng chúng ta muốn thỉnh cả hàng trăm quyển kinh cũng được, không sao. Thì chúng ta phải chịu cái gì? Khi mà họ gửi chuyển phát nhanh hay là chuyển các thứ gì đến thì họ tính bằng cân, tính bằng kg, mà tính tiền ra thì chúng ta trả cái tiền đó thôi. Đấy, thì dịch bệnh chúng ta không đi được nhưng vẫn muốn thỉnh kinh về để cho cả đạo tràng thì có thể thỉnh cả hàng thùng kinh, mấy chục cuốn cũng được, không sao cả. Miễn là chúng ta thỉnh kinh về chúng ta đừng có bán là được. Vì chúng ta nhớ nhé, nếu chúng ta đem bán để lấy vài trăm nghìn hay vài triệu, thậm chí là vài chục triệu đi chăng nữa, thì chúng ta nhớ là cái tội đó chúng ta không biết bao nhiêu đời kiếp cho gột rửa được. Vì kinh sách, các vị biết ở chùa đấy thầy còn không dám bán cơ mà. Vì sao mà không dám bán? Vì các Phật tử họ thập phương họ phát tâm để cho thầy mua giấy, để cho thầy trả công thợ, vì chúng ta có xưởng in rồi, nó giảm bớt đi cái phần in. Đáng nhớ trước đây á, 1 triệu chúng ta in được khoảng độ tầm 100 quyển kinh. Nhưng bây giờ 1 triệu chúng ta có thể in được 150 quyển kinh chẳng hạn, vân vân. Tức là nó được tăng thêm. Cho dù tăng thêm như thế, các thầy còn không dám bán, còn không được bán, mà đều phải phát miễn phí. Vì đấy là cái đồng tiền của thập phương đàn na tín thí, họ ấn tống kinh sách để cúng dường chư tăng và cúng dường các Phật tử, cúng dường cho đại chúng, để họ cầu phúc, để họ cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tội chướng của họ, của gia đình họ, của dòng họ nhà họ, của bản thân của họ. Đấy. Nay mà chúng ta thì lợi dụng mà thỉnh kinh sách về đem bán để kiếm tiền đó, là chúng ta được vài cái đồng tiền mặt, nhưng mà chúng ta thì lại gánh cái tội cho họ, gánh cái tội của gia đình họ, cái nghiệp của gia đình họ. Vì chúng ta khởi cái tâm tham lam, làm mà trái với pháp gì, cho nên chúng ta phải chuốc họa vào thân vậy. Tội lỗi vô lượng vậy. Đó. Cho nên thỉnh kinh sách về chỉ có pháp miễn phí thôi, chứ không được bán. Nhớ cái điều đó cho thầy. Vì năm ngoái cũng có một nhóm Phật tử ở dưới Thanh Oai và ở dưới gì nhỉ? Ban trong huyện Thanh Oai là huyện gì đó? Ban ngoài là Mỹ Đức, gọi là huyện gì này? Đấy, lâu lâu là quên, tự nhiên cái huyện đó thầy hay quên. Đấy, các Phật tử ở khu vực đó nói rằng có một số người lên chùa thỉnh kinh sách về, cuối cùng là đem bán cho Phật tử để kiếm tiền. Tội lỗi vô cùng các quý vị, chúng ta không nên làm như thế. Làm một Phật tử không nên làm như vậy. Vì chúng ta làm như vậy là chúng ta tự chuốc họa vào thân. Tội lỗi đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ cho rửa sạch hết. Đến như thầy đây, các sư ở chùa đấy, các thầy còn không dám bán và không cho bán cơ mà. Đó. Vì cái đó là tiền của đàn na tín thí họ cúng dường. Để ấn tống kinh sách thì kinh sách đó lại phải được phát miễn phí đến tay của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân. Đến tay của chư Tôn Đức Tăng Ni, các quý thầy nếu cần. Đó. Chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta thì thỉnh về để đem pháp á, thì thỉnh cả thỉnh gì? Vài trăm cuốn cũng được, không sao cả. Thỉnh vài trăm cuốn được. Đạo tràng chúng ta phát cho các Phật tử vài trăm cuốn được, không sao. Thì tất cả chúng ta, nếu ví dụ trưởng đạo tràng, hoặc là chúng ta thỉnh về để phát cho mọi người trong đạo tràng, hoặc cho đại chúng chẳng hạn, thì bao nhiêu cũng được. Miễn là chúng ta thì phải phát miễn phí đến tay những người cần đọc, những người cần dùng. Chúng ta cúng dường họ để khuyến khích họ đọc tụng. Vì sao chúng ta đem bán chúng ta lại tạo tội, mà người ta thỉnh không chứ người ta không tạo tội? Vì người ta thỉnh về người ta đọc, người ta tu. Cho nên người ta tiêu nghiệp cho cả người ấn tống, và người ta tăng cả phúc cho người ta, tiêu nghiệp cho người ta, tăng phúc cho người ta, và tiêu nghiệp cho người ấn tống, và hồi hướng công đức để tăng trưởng công đức cho người ấn tống. Cho nên người ấn tống kinh sách mới được công đức lớn như thế các quý vị. Là vì có người đọc tụng. Cho nên cái người đọc tụng đó được công đức và hồi hướng công đức cho gì? Cho cái người ấn tống kinh sách. Thì cái người ấn tống kinh sách thì họ mới tiêu được nghiệp và mới tăng trưởng công đức. Các thầy ở chùa là cầu nối thì cũng được một chút xíu vậy. Đấy. Còn các Phật tử chúng ta, những người ấn tống kinh sách là được công đức nhiều nhất, xong là đến người đọc tụng được công đức thứ hai. Còn các thầy là người ở chùa, gọi là người kết nối, chịu khó rồi đi ngày đêm để lo cái việc ấn tống, in ấn, giảm bớt phần chi phí để cho các Phật tử cúng dường, để được tăng thêm các quyển kinh sách đó để đem đến càng nhiều người càng tốt. Cái thứ hai nữa là đem đóng gói để gửi ra bưu điện gửi cho các vị, thì cũng gọi là có được chút ít công đức, gọi là bòn mót được. Nói theo danh từ ngày xưa các cụ hay nói gọi là bòn mót được một chút ít công đức của các Phật tử cúng dường và các Phật tử đọc tụng của chúng ta vậy, đem hồi hướng ấy, chia đều cho các sư ở trong chùa, và lại phải đem hồi hướng cho tất cả các Phật tử, đem mà cúng dường cho chư tăng người được thọ dụng, tức là được ăn uống, được mặc, được có chỗ ăn uống, có chỗ để ăn, có cái vật thực để ăn uống, có chỗ để ngủ nghỉ, tức là chùa chiền đó. Lại có kinh sách để đọc tụng, có con đường để tu tập vân vân đó, lại đem hồi hướng cho thập phương đàn na tín thí. Cho nên các sư chúng tôi chỉ gọi là các thầy chỉ được chút chút xíu công đức bằng cái móng tay của các Phật tử, các Phật tử được công đức to như cái quả bóng, còn các thầy được công đức thì như bằng móng tay của Phật tử chúng ta. Vì người cúng dường và người đọc tụng công đức như nhau. Còn các quý thầy là người kết nối thì thôi chỉ xin một chút xíu để đem hồi hướng cho chúng sinh, cho mọi người. Nhưng mà nhiều người làm được nhiều người cúng, nhiều người đọc thì các thầy nhiều cái nhỏ nhỏ bằng móng tay đem tích cóp lại thì dần dần nó cũng thành lớn vậy. Cho nên việc thiện nhỏ cũng phải làm. Giống như trong kinh Đức Phật nói, đừng coi thường từng giọt nước nhỏ. Mỗi giọt nước nhỏ, nhỏ dần dần nó sẽ đầy cả chum lớn vậy. Đừng có coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ thì có thể đốt cả cánh rừng lớn vậy. Hay là đừng coi thường là dòng nước mềm. Vì dòng nước mềm á, chảy mãi có thể khiến cho đá cứng phải mòn vậy. Đó. Cho nên chúng ta so với những việc công đức, việc phúc thiện, cho dù nhỏ chút xíu như sợi tơ, sợi tóc, chúng ta cũng nên làm vậy. Chứ huống chi là khuyến hóa các Phật tử ấn tống kinh sách, rồi đem cúng dường kinh sách để đến tận tay cho các Phật tử thì công đức vô lượng. Hoan hỷ mà làm. Thầy rất hoan hỷ cái điều đó. Đó. Các Phật tử chúng ta thầy nghĩ là cũng rất hoan hỷ cái điều đó. Cho nên cái việc làm của chúng ta, việc làm chân chính được chư Phật Bồ Tát đã gia hộ. Vì vậy mà chúng ta thầy thấy là bắt đầu vào hoạt động thế là rất là ổn, rất là ổn. Các Phật tử chúng ta vẫn người thì thỉnh kinh, người thì cúng dường. Các Phật tử họ thỉnh rồi thì họ lại cúng dường lại để cho nhà chùa thì lại lấy cái đó để in lại cái tiền đó để in ấn để cứ tiếp tục như vậy, chuyển bá hết bộ kinh này đến bộ kinh khác. Khiến cho càng nhiều người biết tới thì càng tốt vậy. Đấy thì cũng xin nói thêm như vậy để Phật tử này yên tâm. Cái việc chúng ta hứa phát nguyện phóng sinh chim cá năm ngoái, nhưng mà vì tình hình dịch bệnh chúng ta không đến chùa làm lễ phóng sinh được, hoặc không tự đi phóng sinh được, không cùng với đạo tràng để đi phóng sinh được, thì chúng ta có thể ấn tống cái kinh sách trước cũng được. Làm các việc phúc thiện đó trước cũng được. Thì để khi hết dịch thì chúng ta đến chùa để cùng nhờ các quý thầy, cùng các quý thầy và cùng đạo tràng làm lễ phóng sinh tiếp vào đó thì cũng được, không sao. Còn ý thứ hai nói là đem cúng dường để có thể thay chuyển cái số tiền phát nguyện phóng sinh trước đây để cúng dường và làm các Phật sự như thế nào. Thì thầy đấy, ấn tống kinh sách thầy nghĩ là ổn nhất trong giai đoạn dịch bệnh này. Vì nhiều người biết đến Phật Pháp, biết đến Tam Bảo, biết đọc tụng kinh điển. Thì đấy là cái việc tốt nhất để trợ duyên cho cái việc tiêu trừ nghiệp chướng và tiêu trừ đại dịch vậy. Đấy là cái việc tốt nhất các quý vị. Tất nhiên đây là cái vấn đề tâm linh, chúng ta không nhìn bằng con mắt thường thì chúng ta nói thì đối với những người học đạo, những người tin nhân quả chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu biết được ngay và tin ngay. Còn những người không học Phật mà không hiểu biết nhân quả, báng phá Tam Bảo, bất tín nhân quả thì họ sẽ cho chúng ta mê tín dị đoan, thậm chí họ còn đăng đàn họ chửi chúng ta vậy. Cho nên thôi thì cũng tùy duyên. Họ chửi chúng ta cũng chỉ A Di Đà Phật là được. Đó. Một Phật tử nữa hỏi câu thứ 6, hỏi rằng: con kính bạch thầy, tên con là Lê Thị Bảy, sinh năm 1968 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Con có chuyện này, mong thầy từ bi hoan hỷ khai thị giúp con với ạ. Chồng con mất do bệnh ung thư vào ngày 16 tháng 5 năm 2000. Đến tháng 7 năm 2020, con và con trai đã lên pháp hội trên chùa mình để làm lễ và có cúng dường một pho tượng địa tạng. Sau khi chồng con mất, con đã đọc tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho nhà con. Ngày 1 tháng 9 âm lịch vừa qua, vào khoảng 10 giờ 30 đêm, thì tự nhiên con trai con bảo thấy người thấy trong người làm sao ấy, khó chịu quá, vân vân. Con ra xem thì thấy cháu ngồi lắc đầu liên tục, mắt đỏ ngầu, nhìn rất sợ. Con linh cảm là có vong nhập vào. Con hỏi là anh Kiệm mà tức tên của chồng con, nhưng không thấy nói gì. Con hỏi nhiều câu nữa cũng không nói gì. Chỉ khi con nói là em có đọc kinh để hồi hướng cho anh có nghe được không, thì chỉ gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả. Cách đây khoảng nửa tháng, có một con bướm to và đẹp xuất hiện trong nhà con rồi đậu trên ban thờ và cứ ở đấy không bay đi nữa. Con rất băn khoăn và lo lắng, không biết vong linh chồng con đã siêu thoát chưa, và không biết vong nào đã nhập vào con trai nhà con. Đặc biệt từ hôm đấy trở đi, con trai con ngoan hơn rất nhiều, biết quan tâm đến mẹ hơn, và cháu có thích nghe pháp nữa, và cháu còn thích nghe pháp nữa. Cháu bảo bố sang tai cho con là phải hiếu thảo với mẹ. Từ hôm đó, con tụng đọc kinh và nghe thầy giảng pháp nhiều hơn. Con mong thầy chỉ dạy cho con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Có một Phật tử ở Thanh Xuân, Hà Nội hỏi câu hỏi khá là dài. Qua câu hỏi chúng ta thấy là Phật tử có thắc mắc và muốn hỏi là chồng của Phật tử này đã được siêu thoát hay chưa? Và cái con bướm ở trên nhà là như thế nào, bay vào nhà như thế nào, cái vong mà nhập vào con trai như thế nào, vân vân, đã được siêu thoát hay chưa? Thì chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi. Thầy đã phải là Phật là Bồ Tát đâu mà biết. Hỏi thầy câu này thì bằng là thách đố thầy còn gì nữa. Bao giờ thầy là Phật là Bồ Tát thì thầy sẽ trả lời vong linh của gia đình Phật tử này, tức chồng của Phật tử này đã được siêu thoát hay chưa. Còn bây giờ thầy chưa phải là Phật Bồ Tát, cho nên thầy không dám nói bừa, không dám nói quấy là đã được siêu thoát hay chưa. Nhưng có thể căn cứ vào kinh Địa Tạng Phật dạy, chúng ta thấy rằng đây cũng là gì? Chính là một điểm lành. Sau một thời gian thì Phật tử này nhất tâm nghe giảng và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho chồng. Và một cái điều minh chứng nữa này, đó là điểm lành là sao? Đó là đứa con trai của Phật tử này từ hôm đấy ngoan hơn. Và chính miệng cháu nói là bố sang tai và bảo con phải hiếu thảo với mẹ. Và từ hôm đó tới giờ thì cháu nó ngoan hơn, hiếu thảo hơn. Đó là điểm lành. Đó chính là tin mừng. Nhưng chúng ta cũng đừng có quá là nặng nề vào cái vấn đề đó, khoe hết với người này với người khác thì lại trở thành gì? Có khi lại trở thành lành họa. Giống như nhà nào mà nhà mình có của trong nhà mà đi rêu rao hết với mọi người, nhà tôi nhiều của lắm, của tôi để đâu, vàng tôi để đâu, rồi tiền tôi để đâu, đô tô tôi để đâu, cứ đi rêu rao hết từ đầu đường xó chợ, đi đâu cũng nói như thế, không may mà gặp cái bọn đầu trộm đuôi cướp thì nó nghe thấy thì đêm nó bò vào nó kẻ dao vào cổ nó cướp mất, hoặc là nó lèn vào nhà nó trộm mất vậy. Tương tự như thế, chúng ta tu được chút công đức thì chỉ lặng lặng biết ghi nhận vậy thôi, chứ đừng có khoe hết người này người khác mà gì thiên ma là quỷ thần ma gì nó đến nó lẻn vào nhà nó trộm, hoặc thì nó gài bẫy gì nó đưa chúng ta vào chồng để nó trộm hết công đức của chúng ta đi. Đó, nói như thế thì chúng ta hiểu không? Đấy. Cho nên tu được công đức gì thì cũng lặng lặng mà biết vậy thôi. Nay đưa câu hỏi này rồi thì thầy trả lời xong rồi thì về cũng nhất tâm tinh tiến hơn nữa để tu tập chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông, cho chồng mình đó, cho ông cụ, chứ là cho chồng mình đó. Phật tử này nên nhất tâm để tiếp tục tụng kinh hồi hướng cho chồng, và nên khấn nguyện rằng nếu thực sự là anh có sống khôn là chết thiêng, nghe được kinh Phật rồi thì nên thoát hóa đi đầu thai, thì không phải lo lắng cho mẹ con của em nữa, cứ yên tâm. Gia đình thì em sẽ lo cho con đến nơi đến chốn, em biết Phật pháp rồi, anh cứ yên tâm mà ra đi. Hãy nhất tâm để nghe kinh và niệm Phật để sinh về cõi lành thiên giới thiện giới, hoặc cõi gì cõi người. Mà nếu mà nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh Tây phương được thì là càng tốt. Sau này có thần thông công đức rồi quay lại về độ cho vợ con, độ cho gì người thân, độ cho vô lượng chúng sinh cùng được giải thoát, thì đấy là phúc báo vô lượng vô biên vậy. Khấn nguyện như thế. Nếu mà con bướm ở trong nhà mà vẫn còn ở đấy, khấn nguyện xong, tụng kinh khấn nguyện xong, hôm sau tự nhiên không thấy đâu nữa, thì đấy là một tín hiệu này, cực kỳ tốt nữa vậy. Thầy nói như thế thôi là đủ hiểu đúng không? Một Phật tử nữa hỏi. Câu thứ 7. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con là Phật tử đạo tràng Thường Tín. Con đã lên chùa nhiều, nghe Thầy giảng pháp nhiều và tụng kinh, ăn chay, nhưng con như trong kinh đã dạy. Nhưng đến nay gia đình con có sự lục đục không yên, có phải do nghiệp đổ không ạ? Con của con đi xem bói, giấu không cho con biết. Chồng con mất ngày 15 tháng 2 năm 2021 vì bệnh tai biến, 14 năm nằm liệt giường liệt chiếu. Em chồng con cũng bị tai biến 2 năm nay và chuyển sang ung thư, rồi mất vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 vừa qua. Vì thế mà gia đình con lục đục không yên. Con xin Thầy từ bi cho con vài lời khai thị. Con xin trên công đức Thầy. Trường hợp này càng phải tín tâm kiên cố hơn nữa. Càng phải chỉ trai giữ giới ăn chay, tụng kinh địa tạng mà hồi hướng cho chồng và cho chú, cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhiều hơn nữa. Đừng có thoái tâm. Rồi qua cơn mưa trời lại sáng thôi. Qua hoạn nạn thì lại được bình an thôi. Qua sự đau khổ thì sẽ được tự do tự tại, giải thoát và hạnh phúc mà thôi. Miễn là chúng ta phải vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Với Phật tử này Thầy khuyên này, hãy giữ tín tâm kiên cố, nhất tâm này, tiếp tục nghe pháp và tụng kinh niệm Phật, ăn chay, làm các việc thiện có thể để hồi hướng cho vong linh của chồng và của chú, cũng như tất cả đại gia tiên nhà mình. Thì dần dần mọi việc nó sẽ yên dần thôi. Chứ đừng đi theo con đường mê tín, dị đoan, đồng bóng, bói toán mà càng ngày càng khổ vậy. Cũng đừng có đi gặp ông thầy bùa bèn, chú ẻo gì mà khổ vậy. Còn nếu mà hôm nào mà dịch mà hòm hòm, hoặc là tiêm được 2 mũi rồi, thì hôm nào cứ lên chùa thì xin thỉnh các sư cho chút cát chu sa thần sa, các thầy hướng dẫn cho về để mà rắc vào chung quanh mộ cho nó mát mẻ. Cái này cũng là cái phương pháp này rất là tốt ở trong Phật giáo Mật Tông, cũng như là ở trong chùa chúng ta. Vì cái này thì nó là cái mật pháp trong Phật giáo Mật Tông ấy, các cụ các thầy truyền dạy. Thì cụ Tổ Hương ngày xưa cụ làm cái điều đó, về thầy là con cháu của các cụ, cho nên ngày xưa cũng gọi là học mót được một chút, thì cũng có thể hướng dẫn cho Phật tử làm cái đó. Nó cũng lợi ích an lạc, khiến cho gia đình có người mất, mà đặc biệt mất trùng tang thì cũng được nhiều gia đình do làm như thế xong là cũng được bình yên trở lại, gia đình được yên ổn trở lại. Thì hết dịch, hoặc là nếu mà đã tiêm 2 mũi thì mới lên thì thường là đi vào làm sao mà về gia đình một buổi chiều đấy, là xin cát về chúng ta ra thẳng ngoài mộ, ngoài nghĩa trang luôn để làm, chứ không mang về nhà nữa. Trong quá trình lên làm thì các thầy sẽ dặn chúng ta làm. Cái này nó là về tổ mật pháp mà. Thì không nói, không thể giảng bố bô ở trên tòa giảng như thế này được. Thì chỉ có thể hướng dẫn cho từng nhà một cách làm như thế nào, làm sao thôi. Thì cái này thì không thể giảng chung vì nó là mật pháp, thì không thể đem giảng thành pháp để cho mọi người cùng nghe hết được. Thì các cụ như ngày xưa nói là thính cơ bất khả lộ. Trong Phật pháp nó cũng có những mật pháp, chúng ta không thể nói toạt hết ra được đâu. Đó, cái trường hợp là như vậy thì các vị có thể cử người lên, mà làm sao đi về từ chùa về thẳng ở ngoài nghĩa địa đó, thì cái phương pháp làm như thế nào thì các sư sẽ hướng dẫn cho chúng ta trực tiếp, đặc biệt gia đình này. Ở ngay Thường Tín thì đi mất hơn tiếng đồng hồ thôi, tiếng rưỡi thôi. Thì tính làm sao mà về cái lúc mặt trời chuẩn bị lặn và vừa sắp lặn hoặc bắt đầu lặn, nó khoảng 5 giờ 5 rưỡi chiều về ra thẳng tới nghĩa địa làm luôn. Còn làm cụ làm như thế nào thì các sư sẽ dặn chúng ta sau. Đó, trường hợp này thầy khuyên như vậy. Câu hỏi thứ 8. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. 1. Cách lễ cúng 100 ngày cho người mất như thế nào ạ? Cho cốt vẫn giữ ở văn điển. Thế Phật tử này hỏi là cách cúng 100 ngày cho người mới mất đó, như thế nào, cho cốt rồi vẫn đang giữ ở dưới văn điển, gửi ở đó. Thì cúng chúng ta 100 ngày chúng ta cũng cúng như bình thường thôi. Chúng ta cúng cơm làm mâm cơm, ăn thế nào cúng đấy bình thường. Và đặc biệt là gì? Đến ngày này thì chúng ta làm mâm, nên làm mâm cơm, thanh bông hoa quả. Chúng ta có thể thỉnh đạo tràng đến để đọc cái khóa lễ tiếp linh, hoặc là khóa lễ triệu linh, tiếp linh hoặc triệu linh, có thời gian đọc cả hai khóa, không thì chúng ta chỉ đọc một khóa tiếp linh hoặc triệu linh cũng được. Ở trong cái khóa cúng tổng hợp là khóa cúng Phật đó. Hoặc là cúng cái khóa cúng tiếp linh triệu vong đó. Trong khóa cúng tổng hợp có cả. Sau đó thì chúng ta tụng kinh Di Đà hoặc tụng kinh Địa Tạng tùy theo để cầu siêu cho vong linh. Hoặc nếu mà không biết đọc cái bài tiếp linh triệu linh thì chúng ta có cái bài thỉnh Phật ở trong kinh Nhật Tụng đó, chúng ta đọc cái bài thỉnh Phật đó cũng được. Sau đó thì chúng ta khấn tên vong linh để nôm na khấn nộm được. Sau đó chúng ta tụng kinh Di Đà hoặc tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn đó. Chúng ta cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho vong linh đều được cả. Nếu mà thời gian nó ngắn thì chúng ta tụng bộ kinh Di Đà được. Đấy. Thì kinh Di Đà ngắn, hồi hướng. Kinh Địa Tạng thì cũng được, kinh Địa Tạng hay dài, tùy theo. Chúng ta tụng cả ngày thì tụng kinh Địa Tạng, hoặc tụng làm buổi sáng hoặc buổi chiều thì tụng kinh Di Đà. Làm khóa lễ tiếp linh hoặc triệu linh, rồi cũng tụng kinh Di Đà cầu siêu cho vong, cúng cơm cho vong, thế là được. Thế là cúng thí thực đó cũng được. Chúng ta cúng khoa thí thực thì chung vào đấy thì cũng được cả. Hoặc là có cái khoa cúng và chúc thực cho vong đều được. Đó. Rồi câu thứ hai, sau 100 ngày gia đình con muốn chuyển ban thờ lên tầng trên có được không? Và nghi thức chuyển như thế nào ạ? Gia đình con có tự làm được không ạ? Nếu mà gần chùa mà gần các sư, có các sư gần đó chúng ta thỉnh mà sư đến tụng biến kinh và làm lễ nhập bát hương, nhập chân hương lên gia tiên cho thì càng tốt. Mà không có tự chúng ta làm vẫn được, không sao. Hoặc nếu mà có sư nhưng mà sư lại bảo chúng ta phải giết gà, giết qué, tức là cúng thủ lợn hay là cúng bồ câu, cúng mặn, nôm na là cúng mặn đó, thì chúng ta thôi, tốt nhất chúng ta làm lấy. Chúng ta tự trì lễ tam bảo, tam bái, nguyện hương, sám hối tổng, bình tọa, tụng lô nhang các chú, tụng ba biến đại bi, một biến thập chú, xong bát nhã niệm Phật, một tràng hoặc ba tràng. Sau đó chúng ta khấn nguyện tam bảo chứng minh, khấn nguyện thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ, khấn nguyện tên của vong linh đó hoan hỷ chứng minh bố thí cho gia đình mình. Con cháu hôm nay là ngày thứ 100 của cụ vong tên là gì, hoặc vong linh tên là gì, vân vân đó. Bao nhiêu tuổi, tuổi thọ bao nhiêu đó, mất ngày tháng năm, mộ chôn ở đâu, đến nay đã được 100 ngày xin được. Nếu mà vong linh đã có vợ có chồng rồi, có con có cái rồi thì con trai thì chúng ta xin là tỉa bảy cái bốc cái, chúng ta rước cái ban hương từ dưới nhà dưới lên trên, mang lên trên phòng thờ, ban thờ trên tầng thượng vân vân chẳng hạn, hay tầng tầng nào đó chẳng hạn vân vân. Chúng ta mang từ cái bát cái ban thờ của cúng vong mới mất đó, chúng ta cầm cái bát hương, bê cái bát hương lên trên. Xong chúng ta con trai thì chúng ta lấy bảy cái chân hương nhập vào bát hương gia tiên, còn con gái thì lấy chín cái chân hương ở cái bát hương của người mất đó, nhập vào bát hương gia tiên. Nếu như mà chưa có vợ có chồng, con trai thì chúng ta, con gái chúng ta cho vào bát hương tổ cô tổ cậu, nếu chưa vợ chưa chồng gọi là bà cô ông mãnh thì cho vào, con trai thì bảy cái chân hương, con gái chín cái chân hương cho vào cái bát hương tổ cô tổ cậu. Còn gia tiên thì chúng ta cho vào bát hương của gia tiên, trai thì bảy chân hương, gái thì chín chân hương. Đấy, như thế là gì, là xong. Chúng ta xong một cái thì chúng ta có thể lễ tạ hồi hướng tam tự quy. Đấy, khi rước bát hương với chân hương từ dưới tầng lên, từ dưới phòng này sang phòng kia, chúng ta niệm Phật để đi đường, hoặc là chúng ta trì chú án mani bát minh hồng để đi đường. Chúng ta trong giai đoạn chúng ta làm cái điều đó thì chỉ án mani bát minh hồng hoặc niệm nam mô a di đà Phật cũng được, hoặc nam mô thích ca mâu ni Phật cũng được, vân vân, hoặc nam mô quán thế âm cũng được, nam mô địa tạng vương bồ tát cũng được, vân vân. Chỉ miễn là niệm danh hiệu Phật bồ tát, hoặc chỉ lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng để đi. Các cụ ngày xưa nói đi như thế để cho gì, để cho khỏi các quỷ thần với lại tà ma ngoại đạo nó gì, nó đến nó cướp, hay là nó đến ám nhập vào đó, vân vân. Đấy là cái quan niệm của các cụ ngày xưa. Thôi chúng ta làm được như thế thì cũng tốt, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Đó, thì trong quá trình đi chúng ta nhất tâm niệm Phật như thế, hoặc trì chú như vậy, lên chúng ta cắm chân hương vào đấy. Xong hết thời gian thì chúng ta hồi hướng và tam tự quy, hồi hướng phát nguyện tam tự quy, thế là xong. Nếu còn thời gian thì chúng ta thì muốn cẩn thận thì trì biến bát nhã, hoặc là cả đại bi thập chú xong bát nhã cũng được. Nếu không thì biến bát nhã và chúng ta niệm Phật cho một tràng tứ thánh hiệu nữa, tam tự quy, thế là xong. Đấy là cái phương pháp nó đơn giản mà các thầy hay đi hay giúp cho các Phật tử thì cũng chỉ làm thế thôi. Đấy là phương pháp nó đơn giản nhưng vẫn như lý như pháp. Nhưng còn cẩn thận chúng ta cũng tiếp linh, xong triệu linh, xong thỉnh bát hương lên trên đó, xong một cái về nhập chân hương, xong một cái chúng ta thì thỉnh Phật chứng minh, xong rồi cũng chúc thực cho vong linh ăn. Thế thì đấy, đấy là gọi là làm đầy đủ, khóa lễ nó đầy đủ viên mãn. Thì như thế, xong có thể là tụng biến kinh, phóng sinh, cúng cháo nữa, thì đầy đủ thì như thế càng tốt. Thì thôi tùy theo nhân duyên, có thể thỉnh sư làm hoặc tự chúng ta làm cũng được, đều có thể được cả. Nên với cái tâm thành chúng ta làm thì đều được công đức và lợi ích cả. Thì hôm nay thì chương trình Phật pháp vấn đáp tạm thời đến đây là hết. Chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.